Chương 3. Máy bay. Anh Yuyube thân mến ơi, không hề gì đâu. Nếu công việc ngày đêm của anh trôi qua vỏn vẹn chỉ quanh quẩn với việc kiểm soát những máy đo áp suất không khí, những máy chuyển đổi hướng bay mà phi cơ vẫn giữ được thăng bằng, ở việc nghe ngóng tiếng nổ của động cơ, ở việc tì vai vào khối kim khí nặng 15 tấn, thì những vấn đề đặt ra cho anh, xét cho cùng, cũng vẫn là những vấn đề của con người. Mà đã là những vấn đề của con người thì lẽ đương nhiên nó mang tính chất cao cả. Quả thật, như một thi sĩ, anh cũng biết thưởng thức cảnh bình minh. Từ đáy vực thẳm của những đêm đầy gian nan, anh vẫn biết ngắm cảnh mặt trời mọc huy hoàng giữa vùng đất còn phủ màu đen của đêm tối. Đôi lúc, anh vẫn biết chiêm ngưỡng suối nước kỳ lạ ấy trước mặt anh đang tan dần và cứu anh khỏi chết khác đúng lúc anh cầm chắc mười mươi rằng mình sẽ phải chết. Việc sử dụng một dụng cụ máy móc khoa học không làm anh trở thành một chuyên viên kỹ thuật khô khan. Hình như những người bị khớp bởi những tiến bộ khoa học đã nhầm lẫn giữa cứu cánh và phương tiện. Bất cứ ai tranh đấu mà chỉ có một hy vọng là kiếm được những của cải vật chất mà thôi, thì người đó sẽ không gặt hái được gì đáng giá cho cuộc sống. Máy móc không phải là cứu cánh, máy bay không phải là cứu cánh, nó chỉ là một dụng cụ như một cái cày. Nếu chúng ta tưởng rằng máy móc có thể nhận chìm con người trong vực thẳm, có lẽ là vì chúng ta thiếu một cái nhìn về quá khứ để phê phán những hậu quả của những thay đổi xảy ra cũng nhanh chóng như những thay đổi mà chúng ta đã phải chịu đựng. Lịch sử phát triển máy móc mới có 100 năm thì có đáng gì nếu so sánh với lịch sử 2000 năm của con người? Chúng ta vừa mới khai thác được những hầm mỏ, chúng ta vừa mới xây dựng được những trung tâm điện lực, chúng ta vừa mới bắt đầu đến ở trong ngôi nhà mới, tuy chưa hoàn tất. Mọi cái quanh ta đã thay đổi quá nhanh, những quan hệ giữa người với người, điều kiện làm việc, phong tục tập quán, tâm lý của chúng ta cũng bị dao động đến tận cội rễ thầm kín nhất. Những khái niệm về sự xa cách, về sự vắng mặt, về khoảng cách, về sự tái ngộ. Để thấu hiểu được thế giới hôm nay, chúng ta sử dụng một thứ ngôn ngữ được thiết lập cho thế giới hôm qua, và cuộc sống trong quá khứ xem ra trả lời tốt hơn cho ngôn ngữ của chúng ta. Mỗi tiến bộ đẩy chúng ta xa rời thêm một chút khỏi những tập tục mà chúng ta mới thu thập được. Chúng ta quả thật là những người lữ hành chưa xây dựng được tổ quốc. Tất cả chúng ta đều là những kẻ mang di non dại. Chúng ta đang bị chính đồ chơi mới của chúng ta mê hoặc, làm cho lóa mắt. Những cuộc bay đua của chúng ta cũng không có nghĩa gì khác. Chiếc này bay cao hơn, chiếc kia bay nhanh hơn. Chúng ta quên mất tại sao chúng ta làm cho nó bay. Trò đời bao giờ cũng thế. Đối với thực dân đi xây dựng thuộc địa, thì ý nghĩa của đời gã là chiếm đoạt. Người giải phóng thì khinh dễ tên thực dân. Nhưng mục đích của sự chiếm đoạt há chẳng phải là sự xây dựng thuộc địa của tên thực dân đó sao? Cũng vậy, trong sự phấn khởi về những tiến bộ, chúng ta cũng xô đẩy con người đến chỗ thiết lập những đường ray xe lửa, dựng lên nhà máy, khoan những giếng dầu. Chúng ta đã phần nào quên đi rằng chúng ta tạo dựng những công trình ấy cốt thiết là để phục vụ con người. Vậy, đạo lý của chúng ta trong thời kỳ chinh phục là đạo lý của người giải phóng quân. Nhưng giờ đây, chúng ta phải đóng vai trò của tên thực dân đi xâm lược thuộc địa. Chúng ta phải biến đổi ngôi nhà mới này là ngôi nhà còn chưa rõ chân dung thành một ngôi nhà sống động. Chân lý với kẻ này là xây dựng, chân lý đối với kẻ kia là cư trú. Chắc chắn ngôi nhà của chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên tổ ấm của con người hơn. Chính máy móc cũng vậy, càng tinh xảo bao nhiêu thì càng lu mờ trước vai trò của nó bấy nhiêu. Xem ra mọi cố gắng về kỹ thuật của con người, mọi bài toán, mọi đêm dài canh thức của con người trên những bản vẽ chỉ tiến tới một mục đích là sự đơn giản như những báo hiệu khả dĩ nhìn thấy được. Như thế, cần phải có kinh nghiệm của nhiều thế hệ mới từ từ hoạch định ra được đường cong của một cái cột, của một con tàu hay của thân máy bay để cuối cùng có thể đi đến chỗ trả lại nét trong sáng cho đường cong của vòng ngực hay đôi vai. Xem ra, công việc của các kỹ sư, các họa sĩ, các chuyên viên nghiên cứu trên bàn giấy, xem ra bên ngoài chỉ là đánh bóng và tẩy xóa, làm nhẹ các chốt nối, làm thăng bằng cánh máy bay. Để có thể đạt được mục tiêu là làm cho người ta không còn có thể nhận ra vết nối giữa cánh và thân máy bay, nhưng chỉ nhìn thấy một hình dáng tươi đẹp hoàn hảo, và cuối cùng không còn dấu vết kim loại thô thiển, nhưng là một tổng thể tự nhiên nối kết với nhau cách nhiệm màu và cùng một vẻ đẹp như vẻ đẹp của thi ca. Xem ra đạt được sự hoàn hảo không phải là lúc không còn thêm điều gì nữa, mà là lúc không còn phải bớt đi điều gì nữa. Đến giai đoạn cuối của cuộc tiến hóa, máy móc tự lu mờ đi. Sự hoàn hảo của phát minh cũng gần có nghĩa như là sự vắng mặt của phát minh, và cũng như trong dụng cụ, mọi máy móc bên ngoài dần dần lu mờ đi, và cuối cùng chúng ta chỉ thấy một vật rất tự nhiên như một hòn sỏi được nước biển mài tròn và đánh bóng. Cũng thật tuyệt vời là máy móc dần dần bị lãng quên khi người ta sử dụng nó. Ngày xưa, chúng ta có tiếp xúc với một nhà máy liên hợp. Nhưng ngày nay chúng ta quên điều này là động cơ quay. Cuối cùng thì động cơ đáp ứng được mục tiêu của nó là biết quay, như một trái tim biết đập, và chúng ta cũng không hề chú tâm đến nhịp đập của trái tim. Sự chú tâm này không hề bị nuốt chửng bởi dụng cụ. Nhưng xa hơn cả là bản chất nguyên thủy mà chúng ta tìm thấy, đó là bản chất của người làm vườn, của người lái tàu hoặc của thi sĩ. Người phi công khi cất cánh tiếp xúc với nước và khí trời, khi những động cơ được chuyển động, khi con tàu rẽ sóng biển khơi, khi sóng vỗ đập mạnh vào thân tàu như tiếng còng, và con người có thể theo dõi công việc ấy mỗi khi lục phủ ngũ tạng của mình bị nôn nao, con người nhận ra được thủy phi cơ nạp năng lực từng giây từng phút, khi nó chạy nhanh hơn, con người nhận ra được lúc mà phi cơ nặng 15 tấn đủ mạnh để bay lên, người phi công nắm lấy cần điều khiển và dần dần trong bàn tay mình, người phi công nhận được các năng lực đó, sung sướng như nhận được một phần thưởng. Những bộ phận của cần điều khiển bằng kim loại, theo mức độ mà phần thưởng đó ban cho người phi công, trở thành những người đại diện của năng lực. Khi năng lực đạt đến đỉnh cao nhất, bằng một động tác nhẹ nhàng hơn động tác của người hái hoa, người phi công cho phi cơ tách khỏi nước và bay vào vũ trụ.